chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang trong quá trình già hóa dân số và là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Dự báo Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có dân số già vào năm 2036 và siêu già vào năm 2049. Điều này sẽ để lại nhiều hệ lụy như thiếu hụt lực lượng lao động, suy giảm quy mô dân số. Bài viết sau đây bàn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo triển vọng dân số thế giới năm 2024 của Liên Hiệp Quốc, ngày nay, phụ nữ sinh ít hơn trung bình một con so với năm 1990. Hơn một nửa các quốc gia và khu vực trên toàn cầu có tổng tỷ suất sinh dưới mức sinh thay thế. Kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ tại Việt Nam năm 2024 cho thấy, tổng tỷ suất sinh của một phụ nữ là 1,91 con. Đây là mức sinh thấp nhất từ trước đến nay. Trong suốt gần 15 năm, từ năm 2009 đến năm 2022, mức sinh của Việt Nam giữ trạng thái tương đối ổn định, cân bằng với mức sinh thay thế. Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây, 2023-2024, mức sinh tại Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu giảm nhanh hơn. Năm 2023, tổng tỷ suất sinh của phụ nữ Việt Nam là 1,96 con và giảm tiếp xuống còn 1,91 con vào năm 2024. Tổng tỷ suất sinh của phụ nữ khu vực thành thị là 1,67 con, thấp hơn so với khu vực nông thôn 2,08 con. Theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới như các nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, khi mức sinh đã giảm thì khó có xu hướng tăng trở lại. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê cho biết, Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, với hai người trong độ tuổi lao động thì có một người phụ thuộc. Trong đó, tỷ trọng dân số từ 15 đến 64 tuổi chiếm 67,4%, tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi chiếm 23,3% và tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm 9,3%. Dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ xấp xỉ 18 triệu người, tăng gần 4 triệu so với năm 2024. Như vậy, Việt Nam đang ở trong thời kỳ già hóa nhanh do tuổi thọ người dân tăng cao và mức sinh giảm. Bên cạnh thực trạng đáng lo ngại là suy giảm dân số, thì cũng cần khẳng định rằng già hóa dân số phản ánh sự thành công trong việc cải thiện điều kiện kinh tế, sức khỏe và phúc lợi xã hội của người dân. Sự tiến bộ của y tế và các chính sách chăm sóc sức khỏe đã giúp giảm nguy cơ tử vong, giúp người dân khỏe mạnh hơn và có tuổi thọ cao hơn. Vì vậy, ngoài trừ chính sách duy trì ổn định mức sinh, không để mức sinh giảm quá nhanh, thì việc đặt vấn đề ngăn chặn tình trạng già hóa dân số là không phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển. Thay vào đó, chúng ta cần phải tìm giải pháp để ứng phó với vấn đề già hóa dân số. Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam đang trong quá trình già hóa dân số và là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới, trong khi các nước phát triển mất nhiều thập kỷ hoặc hàng thế kỷ mới chuyển đổi từ giai đoạn già hóa dân số sang giai đoạn dân số già, thì Việt Nam chỉ mất 26 năm. Dự báo, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có dân số già vào năm 2036 và siêu già vào năm 2049. Nếu mức sinh cứ giảm với tốc độ như hiện nay mà không có các giải pháp ứng phó, thì đến năm 2054-2059, dân số Việt Nam sẽ tăng trưởng âm và giảm ngày càng nhanh. Đáng nói, khi tỷ lệ sinh giảm, số lượng người trong độ tuổi lao động cũng giảm, dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động trong tương lai, năng suất lao động thấp, áp lực lớn về chi phí an sinh xã hội, đặc biệt là chi phí chăm sóc y tế và hưu trí. Điều này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phát triển kinh tế và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Theo các chuyên gia, chi phí nuôi dưỡng và giáo dục con cái ngày càng cao là một trong những nguyên nhân khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ chọn sinh ít con hoặc không sinh con. Đặc biệt ở các thành phố lớn, chi phí sinh hoạt, học hành và y tế tăng cao, làm giảm khả năng kinh tế của các gia đình. Nhiều gia đình trẻ lựa chọn sinh ít con để tập trung vào sự nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống. Để ứng phó với tình trạng này, một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường truyền thông, giáo dục về lợi ích của việc sinh con và nuôi dưỡng con cái. Các chương trình truyền thông cần tập trung vào việc thay đổi nhận thức của người dân về gia đình và vai trò của con cái trong cuộc sống. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số cho hay, Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Vừa qua, Bộ Y tế có đề xuất không xử lý kỷ luật với đảng viên sinh con thứ ba trở lên. Đây là một đề xuất phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Việc bỏ các hạn chế về số con là một việc phù hợp. Việc quyết định số con là quyền sinh sản của các cặp vợ chồng. Ở bệnh viện vĩ mô, nhà nước cần có các chính sách để đảm bảo quyền, mong muốn của các gia đình phù hợp và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của đất nước. Bà Hoàng Tú Anh nhận định, thực tế hiện nay có rất nhiều lý do khiến các cặp vợ chồng trẻ ngại sinh con. Nhà nước cần có chính sách hay khuyến khích làm sao để họ hết ngại sinh con và muốn sinh thêm con. Chứ nếu chỉ đưa ra yêu cầu muốn các cặp vợ chồng sinh con thì không hiệu quả. Để thực hiện được chủ trương này của nhà nước, cũng cần sự chung tay của nhiều ngành, nhiều cấp. Có thể nêu lên một thực tế, một trong những nơi có đông lao động trẻ, các cặp vợ chồng trẻ và có thể gặp khó khăn trong việc sinh con, chăm sóc con là các khu công nghiệp. Nhiều cặp vợ chồng không dám sinh con hoặc sinh con xong thì phải gửi con về quê nhờ bố mẹ, ông bà chăm sóc vì các khu công nghiệp này không có sẵn nhà trẻ. Còn các nhà trẻ tư thục thì thường đắt đỏ hoặc không đảm bảo chất lượng. Như vậy, nhà nước phải đưa quy định về việc quy hoạch các khu công nghiệp bắt buộc phải có nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế hoặc các doanh nghiệp tuyển dụng lao động phải đảm bảo cung cấp các dịch vụ này cho người lao động. Nhà nước cũng cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đảm bảo được các tiêu chí này, đồng thời tuyên truyền để các doanh nghiệp thấy rằng nếu các doanh nghiệp đảm bảo được các dịch vụ cơ bản cho người lao động thì họ sẽ có lực lượng lao động khỏe mạnh hơn, ổn định và bền vững hơn. Thưa quý vị và các bạn, u nang buồng trứng là một bệnh lý thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Tuy tỷ lệ u buồng trứng và ung thư buồng trứng không nhiều, nhưng đây là loại ung thư có độ ác tính cao và thường không có triệu chứng gì trong giai đoạn sớm, chỉ được phát hiện khi đi khám phụ khoa và siêu âm. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn tầm quan trọng của việc khám phụ khoa định kỳ đối với sức khỏe sinh sản phụ nữ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Minh Thanh, trưởng khoa khám chuyên gia Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, u nang buồng trứng là bệnh lý phụ khoa hay gặp, đặc biệt trong lứa tuổi sinh sản. Có 15% các khối u buồng trứng là ác tính. Ung thư buồng trứng chiếm 30% tổng số các ung thư của sinh dục nữ và là ung thư đứng hàng thứ 5 của phụ nữ. Các dạng nang buồng trứng gồm nang cơ nang, nang noãn thường gặp ở tuổi dậy thì, quanh mãn kinh. Đa số các nang noãn tự biến mất trong vòng 6 tuần mà không cần bất cứ can thiệp, điều trị nào. Nang hoàng tuyến thường gặp trong thai trứng và đa thai, dùng thuốc kích thích phóng noãn trong vô sinh, thường gặp ở cả hai bên buồng trứng, sẽ tự thoái triển khi thai kỳ kết thúc. Nang hoàng thể là nang xuất hiện sau phóng noãn, có thể có nang tồn dư hoặc nang xuất huyết. Triệu chứng của nang tồn dư có thể chậm kinh, ra huyết âm đạo bất thường, đau bụng nhưng không có thai. Nang thực thể thường có u nang nước, u nang nhầy, nang lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng, u bì buồng trứng. U nang buồng trứng thường phát triển âm thầm, ít biểu hiện triệu chứng, đôi khi vô hại và tự biến mất. Một số triệu chứng bất thường bao gồm đau vùng chậu, thắt lưng hoặc đùi. Các cơn đau mơ hồ vùng chậu, dọc thắt lưng hoặc đùi là triệu chứng phổ biến nhất thường xuyên gặp phải ở người bệnh do các khối u chèn ép lên các cơ quan hoặc các dây thần kinh chạy dọc sau xương chậu. Các cơn đau mơ hồ vùng chậu, dọc thắt lưng là triệu chứng phổ biến nhất của u nang buồng trứng. Đau tức bụng dưới, đầy hơi, buồn nôn và nôn. Khi khối u có kích thước lớn, người bệnh sẽ cảm thấy khó chịu, cảm giác chướng bụng, bụng to và sờ thấy khối u. Đặc biệt, khi bị đầy hơi liên tục, hàng ngày đi kèm buồn nôn và nôn, người bệnh nên cảnh giác với các tế bào ác tính ở buồng trứng. Tuy nhiên, chị em thường chủ quan coi thường tình trạng đầy hơi buồn nôn do nhầm lẫn với các triệu chứng của bệnh về tiêu hóa. Đi tiểu liên tục. Nhiều yếu tố và bệnh lý bao gồm các vấn đề về bàng quang, đường tiết niệu, triệu chứng của đường huyết cao và cả bệnh u nang buồng trứng đều có thể gây ra hiện tượng rối loạn tiểu tiện. Đau khi quan hệ tình dục. Một số loại u nang khi phát triển kích thước lớn có thể nằm ngay cổ tử cung và gây đau khi quan hệ tình dục. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Minh Thanh, phần lớn các khối u được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe, siêu âm tổng quát hay phát hiện khối vùng chậu qua khám bụng và phụ khoa. Khối u buồng trứng thường có tiến triển âm thầm, không có các triệu chứng rõ ràng. Do không có các triệu chứng nên các ung thư buồng trứng thường được phát hiện muộn khi đã tiến triển di căn xa. Ngay cả khi ung thư buồng trứng thì các triệu chứng vẫn không phải là triệu chứng của buồng trứng mà chủ yếu là triệu chứng ngoài phụ khoa do khối u di căn hay chèn ép các cấu trúc lân cận. Chính vì vậy, bác sĩ Thanh khuyến cáo chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ 4 đến 6 tháng một lần để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của u nang buồng trứng cũng như các bệnh phụ khoa khác để có biện pháp xử trí, điều trị kịp thời. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh Dân số và phát triển. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.